thì đồng đoạn lớn mình không trả nổi. Thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm nghe trung tâm Bồ Đạo. Không có xài cái tâm nữa. Nó đến là cái nhồi quả thôi. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi. Có thể chèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi chấp nhận và không có quan tâm. Không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ăn. Nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến thân. Phải cảm ơn. Không sao đâu. Đóng lõi nhiêu chừng nào là nó thử cái chiếc chè anh. Coi có bị lỗ không? Không có lộn trộn. Anh cứ bắt nó niệm Phật là không có còn lộn trộn. À niệm không chú đáo mà thôi. Cứ chết niệm Phật, bây giờ có băng rồi, hỗ trợ. Lúc nó lộn rộn, anh cứ bắt băng, cho đi, nghe. Nhưng mà thuyền này vẫn vững. Nhất định, chèo về bến giác, thử đi. À, phong ba bão cấp không sợ. Cứ yên chèo đi, đã có định hướng rồi. Không sợ nữa. Đó, Phật tam ma trong cơ thể nó thử mình với ai? Có chạy chỗ này chứ, chạy chỗ kia chứ, coi thử chủ nhân ông có tận không? Mà nếu trong chủ nhân ông mà xa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi. Nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh.
Thưa thầy, như tay chân con mà đụng phải người nữ đó, thì tự nhiên tâm thức và tay chân nó run giống như từ là nó sắp phát họa một cái gì.
Cái biến nó không chịu rồi. Cái phía hàng ngày nó đâu có phục vụ chuyện đó mà hướng gì chuyện đó là không được. Nghịch lại đường lối tiến quá đang đi. Có khi ngứa thì rất khó chịu, nặng ngực nữa.
Con xin cảm ơn thầy và tất cả quý vị.
Tu đừng sợ chết. Tu thì mình không có bao giờ chết. Cứ thiền bất cứ cái gì cứ ngồi yên đó nó đi luôn, không có sao, không có chết đâu. Ôm lại cái đời làm gì? Ôm cái đời để khổ làm gì?
Kính thưa thầy, khi thiền và tiếng ngọn tách thì bầu trời xanh và ngôi sao lớn hơn lúc trước. Xin thầy cho
con đó, càng ngày nó càng tiến như vậy, nó rút đi lên, đừng có sợ chết. Cho nên nhiều người người ta thiền. Nhiều người Việt Nam mà thiền tới lúc đó họ không có nghĩ tới chuyện chết nữa, họ đi luôn. Bỏ lại, bây giờ cũng có còn chụp hình đó, chùa đậu rồi cũng còn đó. Họ đâu cần, họ không màng cái thế gian nữa, họ đi luôn.
Kính thưa thầy, sau hành từ thức về, con vẫn thiền đều đặn, nhưng mà có một dạo, tự nhiên người con cảm thấy như thanh nhẹ, sau đó thì cái đầu tự nhiên cảm thấy như lú lú và gió ở trên đầu, đến đội con phải lấy mũ trên đầu, trạng thái sao?
Trạng thái đó là cái điển rút. Cái điểm của mình nó hướng thượng, hòa hợp với thanh quang, nó lạnh như không có sạch. Rồi trong đó là thử thách cái dũng chí của mình bằng lòng về với thanh tịnh không? Cứ cương quyết không chết, cứ giữ như vậy, mà tiến lên. Nó tiến lên một nấc thì có thay đổi như vậy, không có sao hết. Còn nếu mà nó hướng hạ, mà nó bắt buộc gì dục này, thì sẽ nói là cặp trong xuống gì cõi âm.
Chính bạch thầy, kính thưa quý vị, con tên là Nguyễn Công Vinh. Con có hai vấn đề, một vấn đề thuộc vô vi và một vấn đề vô vi. Vấn đề vô vi, kính thầy, khi con hành thiền và thầy thường hay nhắc là chân trời rất đẹp, thì con thấy được chân trời. Và khi con nằm xuống thì con vẫn thấy được cái chân trời đó, và con sau đó con là viết một cái bài để nói trong cuộc đời của mình. Xin thầy hướng dẫn cho con câu đầu.
Chân trời là sự thanh nhẹ lớn rộng ba
chúng ta hướng về từ bi, tu học từ bi và phát triển từ bi, thì nhắm mắt chúng ta mới thấy cảnh cao đẹp. Ngay khi chất lượng chúng ta đã có rồi, từ lâu mà vì động loạn chúng ta bị che lấp, mà ngày hôm nay tu về vô vi luồng điển giúp lên trở lại trật tự xa xưa, thấy rõ ràng.
Sau thời gian đầu con vừa được thiền cái pháp này đi, con thiền một mình, con cũng ở chỗ này chỗ kia đủ được chỗ mình. Thời gian đó con thiền vẫn được cái phòng đó ở mình một mình được thoải mái, nên thiền theo kết quả nó thanh nhẹ nhiều. Thì sau đó nhà cửa không có, cái đó con ở với mấy người bạn rồi một phòng đó, ở nhà đó ở có 6 người, thì con thấy thiền nó nặng đi bớt càng ngày càng kém, không có kết quả. Còn mà nhiều khi con đặt câu hỏi nghĩ lại thôi, nếu mình người tu thì không hòa với những người mà không tu, mình sợ trượt nó hút vô, thì mình thấy mình cũng người tu nó ích kỷ đi, nó không có hòa với những người mà không tu. Thì những trường hợp con hiện tại với thầy thấy cô nên là tìm chỗ ở một mình để tu hay là ở chung với những người bạn tốt?
Bởi vì con tu là con đã có cái ý chí muốn giải thoát rồi. Cái ý chí con tu chứ không phải cái xác con tu. Con phải hiểu chỗ này không? Trước hết là cái ý chí. Tại sao tôi tu? Tôi muốn làm cái gì đây? Ai ảnh hưởng đưa tu? Đức Phật. Là con người để giải thoát. Ngài cũng sanh lão bệnh tử trong định luật đó. Cũng vợ, cũng con, cũng ăn, cũng uống, cũng khổ cực như chúng ta. Nhưng mà Ngài, cái ý chí của Ngài muốn giải thoát để cứu Ngài, tức là cứu tất cả chúng sanh. Ngài cứu Ngài được giải thoát để chúng sanh bắt chước đường đó mà đi. Đó. Cho nên ngày hôm nay con tu ở trong số bạn ở chung như vậy, con nghĩ con đang ở rừng già. Con đang ở rừng già. Con đang ở những sự kích động và phản động của trần gian. Mà con đã nuôi được cái ý chí giải thoát thì ở đâu con nhất định phải giải thoát. Cái ý chí quan trọng. Con đừng thấy U Sư Cha Tư thấy mấy cái thằng này nó ăn nhậu rồi nó làm tôi trượt quá, đừng nói vậy. Nó cũng có ý chí như mình, nó cũng có đèn lần như mình, nó có dầu, có nhiên liệu đầy đủ mà nó chưa thấp. Thì bây giờ mình thấy con đường mình đi được và mình tự đi được, thì mình cố gắng mình thắp đèn lần để mình đi. Cho nên bây giờ gần đây nó có, thầy mới phổ biến ra một cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật để cho mọi người ở trong cảnh động mà vẫn tu được. Cho nên ở trong động mà con tìm ra tỉnh, nó thật ra thật sự là tỉnh. Con đòi hỏi đi kiếm một cái chỗ tỉnh, rồi bữa sau con bước qua chỗ động thì con bị rớt cũng vậy thôi. Mất thì giờ vô ích. Từ trong động mà tìm ra tỉnh, mới thấy giá trị của tỉnh. Cho nên cái ý chí của con là vô cùng. Con tính tu hay là không? Tính sửa mình hay là không? Tính giải thoát hay là không? Tính làm một việc cho tất cả mọi việc hay là không? Con người chúng ta sinh ra có đầu mình tay chân duyên dáng nghĩa mà cũng phải chịu trong cái định luật sanh lão bệnh tử là phải chết, phải ra đi. Thì trước khi ra đi tôi phải làm một cái gì hữu ích cho chính tôi. Bây giờ con hiểu được cái chân lý là trở về với chính tôi mới thật sự là tinh thanh tịnh. Mà cứ hướng ngoại đấu tranh hay chê khen người này người nọ thanh trượt đó, là tôi đi học động chứ tôi không học tịnh. Con hiểu chưa? Cho nên con người tu về vô vi là đi học tịnh chứ không phải học động. Mà tự động tìm ra tịnh. Không sợ. Ý chí ta vẫn nuôi bất cứ ở chỗ nào. Con mới nhìn lại cái bông sen, nó ở dưới bùn, nhưng mà nó vẫn vơi. Con thấy không? Nó khoe màu và nhiếp trần bất nhiễm, tốt đẹp, cả ba cõi đều ca tụng hoa sen. Con thấy không? Rồi cái ý chí con là gì? Rồi hoa sen như gì nữa? Nếu mà con tập trung được cái luồng điển đó là không có bị nhiễm nữa. Cái thể xác là tạm rồi, nó có bầm mắm nên nó ý chí con giải thoát là phải đi con đường giải thoát. Một con đường một mà thôi. Con thấy những cái ảnh hưởng của Thích Ca, của Chúa, của Sư Sư Phi. Chém là chém, giết là giết, nhưng mà Ngài vẫn dựng từ tâm để cứu độ chúng sanh. Vì Ngài thấy không có một người nào thua Ngài hết, người nào cũng có thích tu và tiến hóa được. Người nào thích tâm, bỏ nghiệp tâm thì người đó cũng thể tiến hóa về với Chúa, về với Phật được. Thế không? Cho nên ở trong đời này, người tu theo Phật, Phật giúp một người xuyên phương, xuyên hướng. Thì cái ý chí con tự chọn cái ý chí thôi, chứ còn cái chuyện bên ngoài không cần chọn. để nó tự nhiên đi. Con kể con như con lạc trong rừng và con đang tu trong cuộc hành hương, giấy đầy đau khổ và kích động, chứ không có người nào yên, dù cho con làm được tổng thống con cũng có yên đó, không có thanh tịnh được đó.
Nhưng ở chung với bạn con thì con thiền nó rất là nặng, nó thiền không có được nhẹ mình lúc trước. Giờ người nó suy nghĩ nhiều quá, chứ bắt đầu cứ tháng mấy nay, 2 tháng nay là con không có thiền định nữa. Nặng như chỉ soi hồn Pháp Luân Chí Minh, người con lúc này cũng không có thanh tịnh gì mấy. Giờ thiền nhiều hơn khi mình suy nghĩ lợi thiền viện này con thiền mà. Hồi xuống đây tới giờ thì con thấy không có thiền mà không có được người được nhẹ. Con thấy cái như dùng cái như ý chí mình mà định á, dù mình ở nhà mình ở đâu thì thấy nó cũng định, nó người nó nhẹ nhẹ rất là thoải mái. Còn một người không định như cái tâm á, nó cũng như suy nghĩ này chị đủ thứ, như thấy đi đông dụ thì con á thì hay chú ý người này người kia đủ thứ, nên nó chia phối ra, nó không có định
được. Cho nên con không, con ít niệm Phật, con hiểu chỗ này không? Con phải niệm Phật con mới trở về với cái ổn định của chính con. Cái thứ nhất của con là con đang bị cái gì? Thần kinh con yếu. Thần kinh con yếu từ nhỏ tới bây giờ cũng thần kinh yếu. Cho nên khuyên con giữ niệm Phật và không có lo cái chuyện thị phi bên ngoài, chuyện ai thế kệ. Chuyện tôi lo.
Yeah.
Thì nó mới giải thoát được. Còn không á, thần kinh con đã yếu mà con lo bên ngoài, con bị bên ngoài nó lo xuống. Rồi nó dội trở lại, con không có cách giải quyết. Cho nên con niệm Phật tại sao con giải quyết được, tập trung được luồng điển của ba cõi thượng trung hạ trong bản thể con rồi, thì nó có đến con thì con hòa và giải nó luôn. Con hiểu chưa? Cho nên cứ phải bỏ tâm ra niệm Phật thay vì nghĩ chuyện của người. Hiểu chưa? Thần kinh con yếu,
dạ, con mạnh đó.
Thần con yếu, con chỉ dùng một cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật để trị cái bệnh đó. Mà nếu con không tin á, mà con không hành đúng như vậy á, thuốc gì chữa cũng không được. Sau này nó nhiều chuyện lắm. Con tin con đi lấy vợ này kia nọ rồi nhiều chuyện. Thì dạ. Đấy ra cho con bấn loạn hết rồi. Thế gian chưa bằng khùng. Thấy không? Bây giờ con may mắn con hiểu được và gặp thầy sẽ chỉ con được để con giải thoát. Phải mất 3 năm trời. Cố gắng được Phật. Tìm cho nó ổn định, niệm cho nó thanh tịnh rồi nó nghe được rồi. Lúc đó con mới tự chủ được. Còn không là con đặt cuốn sách, con đặt tờ báo, con vừa đặt về nó chạy chỉnh sách. Đọc cái này nó chạy cái này. Nó không có bao giờ nó chú tâm hết một trang giấy mà. Con thấy cái bệnh của con. Cho nên con phải dùng cái Nam Mô Di Đà Phật để cho nó trụ lại.
Yeah.
Con mới giải quyết được. Còn nếu mà con không dùng cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mà con nghĩ lung tung, nó sẽ sử dụng cái thần kinh con càng ngày càng yếu thêm, không có mạnh được. Nhớ cái này. Tánh con cũng nóng nữa, tánh nóng, thần kinh yếu, nó hai cái chuyện nó rắc rối lắm chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ con được cơ duyên tới đây, con nhớ con niệm Phật, con nhớ tới lời thầy dặn, con niệm Phật để cứu mình trước, sau này mới cứu người ta. Nó tập trung rồi là con ổn định rồi. Lúc đó con sẽ nói lại cho những người mà được đồng cái bệnh của con biết rằng, tôi hồi trước nó lâu thôi như vậy mà bây giờ không, tôi nghĩ cái gì là cái đó thôi, không có lộn xộn nữa. Dạ. Trong một thời gian 3 năm mới giải quyết được, không phải 1 năm.
Cũng như con bây giờ những khi Pháp Luân Chí Minh, khi hít vô thở ra, rồi cái tự nhiên có khi ngay chỗ ngực này, chỗ trắng thỉ, tự nhiên đến đây, nhưng nó ấy xuống, nó rút lên là con thở sai hay là sao?
Để
chỗ trắng thỉ nó...
Cái đó là thở sai, thở sai. Con thở nhẹ nhẹ, đừng có nôn nóng, cái đó là bản chất nôn nóng của con. Người ta làm từ từ, nhiều khi con muốn làm cho nó màu, cho nó xong. Nó bị chỗ đó, nó dội lên. Con làm từ từ thôi. Được một cái hay một cái, chứ không có cần phải lôn làm cho hết liền một lượt. Từ 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 mới giải quyết cái nội bộ của mình. Lục trần nó cũng đã bấn loạn hết rồi, bây giờ con phải niệm để giải. Thấy không? Hằng ngày con rảnh nhớ co lưỡi răng và răng miệng, nuốt nước miếng. Thấy nước miếng là một vị thuốc để trị bệnh. Con nhớ con uống nước miếng là uống thuốc, thì mau lắm nó sẽ lập cái tâm con ổn định.
Dạ, cảm ơn.
Qua kỳ đại hội thì rồi, Thượng Đế có biết mình nên phù hợp, nếu mình nên thanh tịnh nên nói ít lại. Như vậy thì nói ít với cái sự mà thảo luận trong nói ít là nói trời. Tụi nó xúm lại nói chuyện ăn chơi, nói chuyện thị phi thiên hạ, chứ nói ít là còn bàn bạc chỉ đường tu hành thật sự về trên thân bằng. Thượng Đế bàn bạc cái mở trí trong cái thiền giác. Như nãy giờ là thiền giác, biết, biết, nhẹ, biết, nhẹ, biết, thiền giác, thấy không? Chứ không phải ngồi một đống đó là đậm. Thiền giác, con đầu tiên là việc của mình. Mọi người đồng học động viên.
Nhưng mà cái nói mà đàn bạc á, nói là lỗi hay là nói mà cố ý nói. Thầy lúc mà cố ý nói con cảm thấy được rồi. Tôi lúc về cái cổ nó lại khang.
Mình cố ý mình sử dụng cái độc tài của mình là không có được. Nhưng mà thả lắm. Được đi đến đâu để anh em được thông cảm và sẽ học. Coi kết luận sẽ về tới chưa tới đâu. Nhưng mà nhiều người cố ý đúng cho nó đúng. Rồi nó sẽ có cơ hội nhạc. Cái người mà cố ý đó họ sẽ thích tâm về họ ăn năn. Cũng là một cơ hội giải trừ cho người cố ý. Nhưng mà về trên có đứng đó làm gì. Rốt cuộc là học. Học hết. Rốt cuộc là hòa. Cái gần đến lỗ người hòa. Không phải gì vậy. Cái bên đảo á. Mới là nói là. Nó hay. Thử cái đó mình thấy nó hay. Chúng dịch nghe tâm bằng bạc.
Con thấy cái lý của vi muốn minh không nhận về gì về khoa học.
Khoa học sau này những người khoa học tung vô vi sẽ chấm gốc cho vụ khoa học những chuyện vĩ đại và hay lắm. Vì khi người ta thanh nhẹ rồi, người ta tìm những cái chiều hướng mau lẹ hơn. Thay vì cái kia bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới tìm ra một cái giải pháp. Còn lại trong một tích tắc người ta có đưa ra một cái lý luận trước rồi ta tìm về. Thấy không? Cứ mau hơn. Cái này về điển là siêu khoa học. Mà trong cái tưởng nó có cái tưởng. Thấy không? Tưởng có cái ly chế ra cái ly. Thấy không? Tưởng món này pha món kia thành cái nọ. Nó mới ra khoa học. Thấy không? Mà cái luồng điển này tập trung mà nó thấy hình tướng như vậy. Mau hơn nữa chứ. Và nó sẽ đơn giản quá và rút gọn hơn. Thấy không? Mà thực tế hả? Thì nó chế ra món. Thực tế hả?
Theo cái kinh nghiệm mà sư vật thi đường của chúng con ở đây đó thì những lần nghe năng rồi anh em thảo luận nhau rồi bố nghĩa là phân công để thảo luận thì anh em hay hay lắm mà nhiều người thích tới đây nghe thì có cái dịp để mà nói một cách rất là mạch lạc, nói một cách rất là khúc chiết để trình bày được cái diệu đạo của mình. Mà nếu mà sau này tụi con chỉ nghe băng thôi rồi về mà rồi anh em thích nói chứ
đâu có ai kêu nghe băng rồi về
nghe qua đạo Phật pháp đó. Mình đến đây là bây giờ cầm miệng là tôi không có nói này được.
Cầm miệng lên tôi thì về nhà ai mặc giả hết. Từ nó nói chuyện không có xài được. Ở chuyện không cần thiết. Thấy không?
Cái gì mà thảo luận giúp cho anh em mở trí.
Mình nghe bản đạo ngồi lại tôi nói chuyện tùm lum luôn à. Nói chuyện này, nói chuyện cung trăng, nói đâu nói là không mạnh lại. Còn cái băng mà giảng nó là dẫn cho mình tiến tới trình độ sinh pháp. Thì mình phải phân tích được nhiều và mình hành. Hiểu chưa?
Thưa thầy, trong đó có đoạn băng nói về đi đạt cái tâm tương ứng đó. Thì cái sự mà cần thiết thì nó chỉ với bạn đạo cũng cần thiết. Thì khi mà đạt cái tâm tương ứng rồi, một người ngu thật ngu mà họ không biết gì á, hồi trước giờ không có chuyện một người bạn đạo nào cái thông minh không có. Nhưng mà khi họ đạt được tâm tương ứng rồi á, thì cái thông minh nó coi như là người ta không thể ngờ được. Thì cái sự mà cần thiết nó chỉ với bạn đạo lòng đạo cũng khi mà để đạt cái tâm tương ứng thì có đâu cần
cái phân tích về đạo pháp để dìu dắt chỗ bạn đạo và bạn đạo và dẫn những người mới bước vào trong thiền tu hoàn âm. Những người mà ta tới thì đường mà ta nghe thì phân tích nhiều khi những người bạn đạo tu lâu mới biết nghe băng, người ta mới tới phải giải đạo cho nên hiểu. Đó là cái nhiệm vụ. Rồi cái tâm tâm tương ứng người ta nói khác, tâm tâm tương ứng là diệt tu, diệt cái pháp tu, không được nói thì vơ vơ, cãi vã, nó đi đời. Còn cái buổi thiền là cái buổi quan trọng để phân tích, và một mặt phân tích trên giữa bạn đạo và bạn đạo, một mặt cứu độ những người mới đến. Hiểu không? Những người mới đến, người ta nghe, không như thế này, ôi nó vô nó cãi lộn, cái đó làm có được. Nó phân tích cái đạo pháp để dẫn tiến mình và ảnh hưởng người mới vui. Như chỗ này không? Rồi cứ về tu là mình thanh tịnh. Cho nên phân tích cho đúng đường lối, đạo pháp là thanh tịnh. Về mình thấy mọi khi thanh tịnh không có nói bao đồng nữa. Nhiều người đi thị trường nghe rồi cái duyên, nghe âm nhạc, chơi không, tạo động chính mình. Còn muốn đạt cái tâm tâm tương ứng là phải trì niệm. Tự nhiên mình mới thấy rõ một cái mà bàn bạc trong bạn đạo và khi nghe băng và bàn bạc phân tích cái băng đó là đi cái chỗ tâm tâm tương ứng. Tại sao người đó nào nó không hiểu mà bây giờ sao nó nói lời như là ông Tư nói, ông Tám nói vậy? Sao nó được ứng gì đó rồi? Như ông Tư nó nói, vậy là đặt ứng gì đó? Mà nó hùng hồn như quan thánh, vậy là đặt ứng gì đó? Mà nó hiền từ như ông Đạt, vậy là đặt ứng gì đó? Thấy không? Xác nhận thì tâm tâm tương ứng ở chỗ đó. Cho nên đó chứng minh là tâm tâm tương ứng, chứ không phải đặc sắc. Tự nhiên mình sáng suốt, mỗi câu nào sáng suốt, hiểu rõ là gì. Nhưng mà rồi chúng ta chưa nhớ về chuyện thanh, chưa những cái bằng tâm. Lúc đó mình nghe thấy tâm tâm tương ứng. Anh đó làm giờ nói chuyện lâu thôi, bây giờ nói chuyện với ông Thơ Liên, à, nói chuyện với ông Tám gì đó, hả? Nó khác, tôi thành một khác. Rồi mới thấy là automatic chỗ nào, tự động chỗ nào.
Thưa Thầy, mấy lúc gần đây con niệm Phật, niệm danh cha, thì tự nhiên con cảm thấy rất là xúc động, muốn khóc, nó là gì? Tiếng
giải cái sự thương tâm. Cứ dự niệm cái cảnh khóc đi, cho nó ra một thời gian nó nhẹ. Giải sự thương tâm cứ khóc.
Bên ngoài đừng như bạn đạo do tự nhiên mình ngồi khóc bất kỳ.
À, nửa đêm nó nhiều khi ngồi thiền nó chảy nước mắt, nó bị giải sự thương tâm. Giải một thời gian nó mở huệ luôn. Có nhiều người 3 năm chưa hết khóc. Khắp rồi nó mở huệ tâm, nói tới đâu nó hiểu tới đó, nó không khắp nữa. Tại nó không hiểu. Được, giải ra rồi. Phải hành cái Phật đi chứ. Chí chút thôi, nó có chế gì chí chút là mình sử dụng các của mình ra rồi, không chứ nữa. Các của mình tiến rồi, đâu có tầm trại của ông Tám mình tiến. Thái ba con như người khác. Hiểu không? Cho mượn cái ba con để đi thôi. Chúng ta ngồi lại, mình phải tạo bà con mình đi. Hiểu không? Tự đi. Cái pháp này khó là gạt lắm. Cái tụi này nó không phải luôn manh mà gạt nó không được. Nó biết đường nó đi rồi. Nên ở Canada, tôi để yên. Đưa nó nhập xuống đây, kêu này đi kia đó. Về qua mới cũng băng đôi giảng cho mọi người thành được. Họ đi học không có cục cửa, không có những cái chung sinh thượng đế này khi nào cũng được thăng. Cái nó ngon hơn. Thiền hết, người nào người đấy niệm Phật, lo niệm Phật. Thiền hết, thăng. Ông gì cũng chịu không nổi. Ông gì cũng không thắng cái thanh tịnh được. Cái gì nó xuống rồi thấy kệ, nó mua, nó la, nó làm gì làm, ngồi thiền hết rồi. Còn những cái mà tôi cho thâu văn rồi này kia kia nọ để mọi người tự động quỳ lại đó, để mấy người thấy những chánh thì không ai sử dụng, ai có kêu lại đâu. Tự nhiên nó quỳ ra đấy, cái luồng điển tự động. Tại sao? Lý do gì? nhưng ở chỗ khác nó không làm được. Thấy không? Rồi để biết rằng chúng ta đang sống với bề trên. Chúng ta lười biếng thì để không chịu tu, cố gắng tu hơn, thâu những cái tài liệu đó để sau này những người tu ngồi đó coi thấy à, tôi có cơ hội thấy này, có thế này, rốt cuộc phải tu. Chứ không phải đi theo cái đó, rốt cuộc mình phải tu. Rốt cuộc là phải đặt cái khi được sự thanh tịnh. Như vậy thì mình giảng cho băng hết đoạn này, kết thúc đầy đủ hết, cho ra động loạn một thời gian, mình kết thúc thực hành.
Gia đình con cũng đã tu pháp đi vô quân tám và đã được nhiều cái phần linh thiêng cũng như cái sự giúp đỡ của bên trên mà gia đình con đã thấy được, đã hiểu được. Cho đến ngày hôm nay qua đây để gặp được tám, con nghĩ rằng đó cũng là một cái phần thiện đã giúp con để được gặp một người thầy, một linh sư để dẫn dắt con đi về bên trên mà đã từ lâu mà chúng con không có hiểu được. Thì hôm nay con cũng có một những cái thắc mắc nhờ tám giải đáp. Như ngay từ Việt Nam có thần điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống và Quán Thế Âm Bồ Tát, thì con cũng được may mắn gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế và cũng gặp được mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Và hôm nay sau khi rời Việt Nam cũng đã hơn một năm, con cũng không còn biết tin tức về Việt Nam nhiều, chỉ được qua thôi từ của gia đình. Cho nên hôm nay nhờ ông Tám cho con biết là điện Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như là điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế còn xuống ở Việt Nam để giúp cho những người về bên du di tìm về con đường trở về bên trên hay không?
Vẫn tiếp tục. Chính thân thì vẫn ẩn, nhưng mà có giảng ở trong băng để truyền bá cho con ngài. Rồi lần lượt ở bên này cũng sẽ nhận được những trong băng đó. Rồi cái điểm của Quán Thế Âm đã làm việc hoài hoài, cũng vẫn tiếp tục chỉnh có cái điểm pha thấy hết, vẫn bình yên, có cái điểm tốt. Mình thấy vậy, được cái phần phước đức mà bề trên nhắc nhở tâm linh để tu và để vượt tai nạn và vượt cái chỗ kêu bằng mình không thích, cho đó là việc được trật ra. Thì bây giờ mình thấy cảnh này là phải chuyên làng không? Nếu chưa phải chuyên làng, chúng ta phải tu nhiều hơn để đi tới cái chỗ mà ngộ chút và để gì gì cho thế giới. Con có trình diễn với Thượng Đế chưa?
Dạ, chưa có. Trong ngày 12 Tết con có gặp. Nhưng con chỉ được gặp ngay điện của Quán Thế Âm Bồ Tát về xuống 3 lần. Và đã ban phép thành cho con trên con đường được chuyển đi qua điện. Và con chỉ được hội ngộ với điện Ngọc Hoàng Thượng Đế 2 lần tại Đại Chùa Minh Đức. Thì nhưng con không có được may mắn là nói chuyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ có anh Nhơn để con có gì được mỗi ngày tiếp xúc với Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi.
Bây giờ con phải ra đây tập hành để làm cái gì đây? Trong cái đại nguyện của con tính làm gì đây?
Thưa, hiện tại thì khi con qua đến nước Mỹ sau 5 năm trên họ với chồng, thì nay từ khi con còn ở Việt Nam, những điện Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng như điện của Quán Thế Âm Bồ Tát đã cho con biết rằng đó là con đã biết nhiệt tình ra. Nhưng con vẫn còn cái thân si trong lòng của con, nghĩa là con không có chịu đứt thẳng cái nhiệt đó. Con đã xin, con xin bên trên bằng mọi cách con xin để con qua đến Mỹ. Thì trước ngày con đi á, thì ông Tám cũng đã nói với con là con khi còn ở Việt Nam, con ước muốn, thế là mơ mộng nhiều lắm, nhưng chưa thấy được những cái khổ đau ở trần gian mà mình đã chịu. Mình đã dứt nghiệp thì tại sao lại còn tạo nghiệp? Con cãi nhưng không nghe. Nhưng khi vượt qua đến đây rồi thì con mới thấy là cái điều, những lời mà ông Tám nói cũng như chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như Ngọc Hoàng Thượng Đế nói thì là đúng hết. Bởi vì mình ở đây thì mình đời sống vật chất thì nó sung sướng, nhiều khi mình nghĩ là hơn Việt Nam. Nhưng mà tinh thần thì luôn luôn chịu những cái mà dằn vặt mà mình không thể nào mình giải thích được. Thì ngay từ khi hôm qua đến đảo và trước khi đến Mỹ, con có ở Singapore 10 ngày. Thì tại nơi đó, trong trại tị nạn có một số cũng là cảnh sát trong thành đại diện đại học ngày xưa ở Sài Gòn. Và các giáo sư đã có thành lập một cái cuốn sách gọi là Từ Bi Âm, trong đó nói về đạo Phật. Trong buổi nói chuyện về đạo Phật và thiền thì các giáo sư đã dự tính ra một cuốn sách ở tại tị nạn. Thì con có viết được một vài về vô vi, về con cũng nói rõ về những cái thần mà linh thiêng con đã được bên trên giúp đỡ. Và đến hôm nay thì con nghĩ con chưa có giúp gì được hết. Có lẽ là tâm hồn của con còn có những cái vận động mà con chưa có giải thoát được.
Nhưng mà con biết được sự vận động nó làm trở ngại cho tâm linh hôm qua trong cái đại nghiệp cứu độ mà mình đã thích. Thì nên cố gắng thì vị trí lo tu luyện để dẹp bỏ cái phần đó, chấp nhận trước hết, phải học cái nhẫn chuyện từ bi. Muốn cứu độ mọi người mình phải có từ bi. Nếu mà vun bồi thì sân si thì cũng như chặn bước tiến của chính mình. Con được may mắn và diễn kiến những đại linh tăng tại xứ sở, rồi bây giờ xa quê hương con mới chứng nghiệm cho động lại, thấy rõ rằng không có gì vượt khỏi tình thương và đạo đức của bậc trên. Để thế bề trên đã ban bố và nâng niu tâm hồn con xây dựng con đi tới kết quả tốt đẹp của tương lai. Để mong ra con có thể tiếp bề trên để cứu độ chúng sanh. Điều đó con nên lập hẳn và vuông bồ con thức cho con để vui mộng chúng sanh. Hoạn mãn nguyện hơn và để tránh những cái cảnh eo hẹp trong nội tâm, bày xéo cái nội của mình kiếm được. Mình ở thế gian đó, nếu mình biết thoát được tâm tánh của chúng ta, một người đàn bà có những người đàn bà có tâm tánh, và với cái hạnh từ bi mình thực hiện được rồi mình sẽ đó đi giải thoát cho tương lai cho tâm lực của con. Cho nên con đã đắm rốt, tuy rằng không nhiều thì ít, và con đã viết ra cái phương pháp công phu cho mọi người. Đó là có cái ý nghĩa gieo rải cái pháp để cho mọi người tự thức và tự tiến. Đó cũng là một hiện tâm đóng góp. Cho nên tám mong sao con sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ thực hiện nhiều hơn nữa trong nội thức nhiên hậu với thực hiện sự từ bi hướng xã mà con đang thầm mong muốn.
Thấy người ta chửi không ăn này kia cái nọ đủ thứ mà mình nói mấy câu nó hết. Vì mình ở trên nó và giúp nó. Còn mình còn bị lệ thuộc với nó là mình tức nó và hờn nó. Dù lệ mở nó. Nhớ, cho nên con người nó còn núp trong cái tánh, học tu không phải đáng đạo. Chê thằng người tà đạo, chê thằng người xấu. Thằng nào cũng tốt hết, một thằng nào cũng chơn. Tại sao chơn? Tôi ăn cái ớt thích ăn nè, tôi chơn cái gì? Tôi bảo vệ sự thích của tôi hả? Tôi chơn, mà chơn theo trình độ của ai? Mình phải hiểu. Cho nên ông trời Thượng Đế giúp mọi cái, và từ Thượng Đế xuất ra mọi cảm thấy. Thấy không? Cho nên chúng ta đi lên cao rồi, chịu thôi. Tôi nói, cho nên tôi cắt nghĩa rất dễ hiểu cho mọi người. Chỉ cứ bấm đèn ngay, mà nó ở trên platform thì nó chiêu cho chúng ta. Mà bà con xem để nó như này thì nó không chiêu. Thấy không? Anh để nó như bàn. Cho mỗi người thì có cái hương đăng khi sáng suốt. Sau sự bận rộn, gia can, gây buồn, gia đạo. Rồi mình phải ăn năn. Đó là cái hương đăng đó. Cho nên mình ăn năn, mình muốn bồi sự ăn năn đó. Để nó đi tới trước đỉnh rộng chiều sâu. Minh tâm kiến tâm. Thấy không? Không có núp trong cái băng mà bảo vệ cái tánh để chống trả những cái ngoại xâm. Nhưng mà hòa với ngoại xâm để dẫn tiến trả hạt.
Mới đúng.
Thế đó kìa. Thì có cái sáng suốt không? Sau này chúng ta đi về không đi đem đô la đi về Pháp tục Phật Quốc ăn. Đem sự sáng suốt. Tại sao chúng ta không chịu muốn bồi sự sáng suốt? Sự sáng suốt là gì là nhẫn? Nhịn vợ ta đi để hiểu sự sai lầm của chính ta. Cứu ta và cứu cả vợ ta. Cứu ta và cứu cả chồng ta. Tại sao không làm ngay trong cái chỗ động loạn này? Đời đi vô chùa mới được. Hỏi cho cái phạm vi này có thể làm sao? Nguyên biết chứa đựng có thể chứa đựng cả một triệu tâm được. Một tâm linh chỉ có một điểm sáng mà thôi. Thế chứ? Bạn không thể hồ về. Không nên kể ra. Nhưng mà chúng ta biết chưa chưa là chịu tâm linh. Thì đi học đạo á, đâu có phải đi tới một cái chùa rời ra như học đạo. Đạo đâu phải tâm. Thiền đường quy mô thanh tịnh của nhau. Tôi ở trong cái điểm tượng sáng suốt của tâm linh. Mà nếu tôi từ bỏ cái đó, không bao giờ được. Cho nên tôi kêu mọi người cái hướng trung tâm sinh lực. Chỉ trung tâm sinh lực càng không nhớ được ở đâu là trung tâm sinh lực ở đây. Nếu mà lấy cái thuật là biết thật ở đây rồi là nhạo liền. Thấy không? Mà tự cái này rồi là sức mạnh vô. Mà từ đây mới hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng tâm lý. Thì tới đó là trung ương tất cả những cái diện nghi gì đều có. Không có thiếu một cái diện nghi nào. Mà mình không chịu đi tới, sẽ ai đi tới mình đi. Cho nên tu những cái nhiều. La đà với thế gian họ không hết. Quanh qua quay lại. Người ta một ngày nào nó đụng chạm rồi. Họ luôn dùng cái ý chí của họ vung lên và họ không có một được rồi. Nhân vạn giao quyền. Không có hai ba cố rồi. Nhưng mà thế gian còn mê và chấp. Tôi bảo vệ pháp tôi, anh bảo vệ pháp. Nằm chung chân lý. Chúng ta đang sống trong một nhịp thở. Côn trùng vạn vật đang sinh hoạt trong nhịp thở của thượng đế. Nếu không có nhịp thở của thượng đế, không có thể sanh tồn. Thấy sự bình đẳng của đạo pháp chưa? Sự siêu việt đa đẳng bất diệt của đạo pháp chưa? Còn hơi thở tại sao chúng ta tăng cái gì mà quanh quẩn không đi đâu hết? Chúng ta thấy thượng đế sống trong lòng. Và chúng ta đang sống trong lễ trong đương nhiên phải sống được. Nhịp thở đó là ánh sáng nội tâm của chúng ta. Nếu con người không có nhịp thở, không có thể tạo ra ánh sáng trong lập thức được. Thấy không? Cho nên trong chùa họ cũng đề nghị mọi người tu quan thông mọi sự. Mà biết sao quan thông. Chỉ có thanh điển qua giải tất cả mọi sự nan giải. Âm thanh chúng ta là gì? Nhưng mà khối này là trực. Sự thanh tịnh, cao siêu, cái đó mình đi ra giữa thế giới thành. Muốn nói ra một câu nói thì phải có một sự chiếu qua từ bên trên xuống chuyển được cái thể chất này nó ra, nó chẳng hơn. Còn cái bên trên nhớ cái trung tâm đó mà vun bồi cái đó thì càng ngày càng sáng lạ. Chúng ta nhớ ngay cái bóng đèn trên trần nhà chúng ta mà như chúng ta có thể trở nên cái đó khi cho tất cả mọi người. Cho nên không nên rủ rất nhiều người chẳng có ai biết tôi. Tôi cũng vui. Người nào biết thì họ sẽ tin tới. Đó là khi giới vô cùng tận cho họ. Và họ trở về nguyên căn nguồn cội. Và cái vốn liếng vô cùng nếu mà họ biết sử dụng cái đó. Đem họ liền với góc nào họ cũng xong. Họ không cần mua tố sách các bạc gì mà cần câu chuyện. Đi tới đâu nói họ thông cảm được anh em hết. Đúng chứ? Thì ai cũng làm được nguyên lý. Chân lý nó luôn luôn nó hai mặt. Trong cái trượt có thân, trong thân có trượt. Trong khổ có vui, trong vui có khổ. Nên cái hạnh phúc đời đời sau khổ, khổ vô cùng mới có hạnh phúc được. Cho cái cầu xin có hạnh phúc. Đức Thích Ca sung sướng lúc mới trở về vì khổ vô cùng. Nhà này ngài đạt được thì có vô cùng bất diệt. Sư Sư Kỳ cũng dẫn cái khổ mà hướng hạnh phúc đời đời. Cho những người biết tu Ngài, thờ phượng Ngài, không nên lợi dụng Ngài và hành động như Ngài, càng sớm càng tốt.
Để chấm dứt chương trình, con xin Thầy ban cuốn từ để bế mạc. Người xin kính mời Thầy.
Chúng ngọc tâm linh hướng thượng, tất cả thế giới, chúng ta vô vi đang tập tành tiến tới, như mọi người đã nhận được sự tốt đẹp. Những người có tâm thiền thì mới thấy rằng thân ngoại thân, cái đầu rút đó sẽ trụ hóa thành hình ở bên trên, mới đi trở về thiên đàng thật, chứ không phải lấy đôi ngôi khứa thiên đàng và dẫn thiên hạ xuống địa ngục. Chúng ta không có điều đó. Trong thực hành để đi tới ý lực giải thoát, luôn luôn nuôi dưỡng và trở về thực chất vô sanh thanh tịnh, tự phá mê phá chấp mới kêu có cơ hội giải thoát. Hôm nay ngày vui cũng ngày cuối năm cũng như ngày đầu năm, tôi xin chúc phúc tất cả bạn đạo khắp năm châu vui khỏe lành mạnh, hướng về vô sanh